Trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Huy Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Đức ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Quý vị có thể tưởng tượng là nguyên một tuần lễ này không có một giọt mưa, ngày nào cũng đẹp hết, nắng chang chang và ít mây. Trong khi đó thì nhiệt độ có thể sẽ bắt đầu tăng lên tới khoảng 90 độ trong ngày thứ 5, ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7 thì đã lên tới 92 độ rồi, hơi nóng vào ban ngày nhưng mà ban tối vẫn còn rất là mát mẻ. Nói chung là bà con ở bên Dallas này đó thì họ đón nhận cái tin tức có liên quan đến thời tiết như thế này một cách vui mừng. Bởi vì cả một tháng vừa qua, nguyên một tháng, hơn một tháng, ngày nào cũng có mưa, ngày nào cũng có mây mà đôi khi là không nhìn thấy ông mặt trời. Bây giờ lại trời bắt đầu trong sáng trở lại rồi. Và coi chừng đấy nhá, là chúng ta chuẩn bị cho mùa hè. Bởi vì ngày thứ 6 này đó là cái ngày cuối cùng mà các em trong cái niên khóa này và bắt đầu nghỉ hè từ cái ngày thứ 7 và lúc bây giờ thời tiết nó phải nóng thôi. Thưa quý vị, trong trang trong của tờ Dallas nói về cái việc mà Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm thành Hoa Kỳ ở Philadelphia trong cái tháng 9 này. Ngay từ bây giờ thì người ta đã bắt đầu bán ra những cái vật dụng làm quà có liên quan đến Đức Giáo Hoàng Francis trong cái chuyến đi ngày đến Philadelphia. Thì sáng ngày hôm nay thì tin tức cho hay là nếu mà quý vị muốn mua những cái đồ, những cái hàng lưu niệm có Đức Giáo Hoàng đó thì quý vị có thể mua đặt ở trên online rồi. Trong tháng này thì họ sẽ bắt đầu bán những cái hàng này và có ít nhất là 200 những cái món hàng như vậy mà giá từ 5 cho đến 500 đồng. Thì Đức Giáo Hoàng dự trù là sẽ đến thành phố Philadelphia trong tháng 9 này để mà tham dự cái đại hội gia đình thế giới. Thì những cái chiếc áo như là áo t-shirt á, thì có những cái dòng chữ chẳng hạn như là I love Pope Francis, hay là mình dịch ra là tôi yêu Đức Giáo Hoàng Francis Francisco. Thì cái tất cả những cái tiền lời trong cái việc mà bán những cái món hàng này đó sẽ được trao cho cái ủy ban về tổ chức cái cuộc họp về thế giới giới trẻ gia đình như vậy. Và cái việc mà quý vị mua online cũng có thể ngay từ bây giờ, nhưng mà tất cả những cái món hàng này đều sẽ có bán trong cái dịp mà Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm trong cái tháng 9. Thì Đức Giáo Hoàng sẽ đến vào ngày 26 tháng 9 sắp tới đây. Và cái ngày hôm sau thì Ngài sẽ làm chủ tọa một cái thánh lễ ngoài trời rất là lớn mà nghe như là dự trù của ban tổ chức thì phải có ít nhất là 1,5 triệu người sẽ đến tham dự cái thánh lễ này. Nhưng mà trước khi đến Philadelphia thì Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến Washington trước, thăm thành phố New York rồi sau đó mới đến Philadelphia, anh Huy Cường.
Và đây cũng là một chuyến đi mà dự định sẽ có rất là nhiều những tín đồ Công giáo người Việt sẽ tới đây để mà cùng tham dự chuyến đi thăm này sang bên Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoàng. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay. Đây là một bản tin liên quan đến chính trị của tiểu bang. Và ngày hôm qua thì là ngày cuối cùng của Quốc hội tiểu bang, và Quốc hội tiểu bang đã chấm dứt nghị trình kéo dài suốt từ đầu năm tới giờ, tức là 5 tháng trời liên tiếp. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì họ lần lượt trở về những địa phương của họ để chuẩn bị cho những cuộc vận động bầu cử cũng như là tiếp xúc với các cử tri tại địa phương. Và bản tin này cho biết rằng trong những nghị trình vừa qua thì Đảng Cộng Hòa dĩ nhiên là vẫn thắng thế, bởi vì Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát của cả hai Thượng viện cũng giống như là Hạ viện. Tuy nhiên, những đạo luật đã được Đảng Cộng Hòa thông qua là giảm thuế. Đây là thuế bất động sản cho tư gia cũng như là giảm bớt thuế thương mại cho các cơ sở thương mại. Và nới lỏng một số các luật lệ khắt khe về vấn đề sử dụng súng cũng như là gia tăng thêm vấn đề an ninh ở biên giới. Tuy nhiên, có một vài vấn đề khác rất là phức tạp hơn, rất là nhiều tranh cãi, thì Quốc hội của tiểu bang lại để bỏ qua một bên để chờ đợi tới nghị trình tới. Đó là vấn đề tài trợ cho hệ thống giáo dục của tiểu bang, cũng như là việc một số các vấn đề khác liên quan đến những người di dân bất hợp pháp, và một số các vấn đề khác nữa. Và ngay cả trong Đảng Cộng Hòa cũng có những ý kiến bất đồng, và do đó thì họ chưa có đạt được. Tuy nhiên, ngày hôm qua thì ông Thống đốc Rick Abbott đã tuyên bố rằng nghị trình này chấm dứt sau khi ông ký một cái đạo luật cuối cùng để cho phép những người cư dân Texas bị bệnh epilepsy, tức là bị cái bệnh mà tự nhiên thiếp đi, ngủ đi đó, được chữa với lại những chất dầu lấy từ cây cần sa. Đó là những cái việc mà gần nhất đối với việc sử dụng cần sa mà tiểu bang cho phép. Rất là nhiều người đã hy vọng rằng tiểu bang Texas sẽ cho phép sử dụng cần sa cũng như là buôn bán cần sa giống như là các tiểu bang bên California hoặc là ở bên Denver để cho việc chữa bệnh, nhưng mà chuyện này thì đã không có xảy ra. Và ông còn cho biết rằng như vậy cũng là một trong những sự thành công của nghị trình năm nay. Trong đó thì Phó Thống đốc Dan Patrick ngày hôm qua cũng đã tuyên bố rằng ông ta sẽ không có bao giờ ứng cử cho chức vụ thống đốc. Đây là câu trả lời dứt quyết của ông ta đối với những cái lời đồn đoán từ trước đến giờ. Và ông Chủ tịch Quốc hội là ông John Strauss cũng đã đưa ra những lời cho biết rằng tất cả đều là những sự thành công của Quốc hội. Dĩ nhiên, Đảng Cộng Hòa và thắng vẫn thắng thế, thì tất cả những sự thành công này đối với ông John Strauss thì là thành công của chúng. Trở lại với Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường. Và vẫn một vấn đề liên quan đến an ninh của quốc gia. Thì sáng đến giờ CNN đều cho phát đi phát lại một bản tin mà khiến cho nhiều người phải lưu ý. Bởi vì trong bản tin này thì đã có một đặc vụ ngầm của cơ quan an ninh. Họ làm bài test thử liên quan đến vấn đề an ninh tại các khu vực cổng sân bay. Thì trong các bài test này, các đặc vụ ngầm mang theo một túi chất nổ hoặc là vũ khí giả để đi qua cổng an ninh. Và thì khi mà đi qua đây đó, thì hết 67 trên 70 lần thử nghiệm, các nhân viên đã không thể phát hiện ra. Mặc dù rằng sau đó thì máy scan đã báo động cho biết nhận biết được rằng là có chất nhờ một số đồ vật giấu ở trong người, nhưng mà các nhân viên của TSA, tức là cơ quan an ninh vận tải, đã không phát hiện ra được điều này. Và tỷ lệ mà các nhân viên này không phát hiện ra đó lên đến 95%. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là sự hiệu quả quá kém của các nhân viên này trong vấn đề kiểm soát an ninh. Thì theo như bản tin cho biết đó, thì trong cuộc kiểm tra, một đặc vụ ngầm đã đi qua các máy quét và âm thanh thì đã báo động lên. Nhưng mà trước đó thì các nhân viên của cơ quan TSA đã không phát hiện ra gói chất nổ giả mà nhân viên này giấu sau lưng. Và thông tin này được công bố đó đã gây xôn xao dư luận, bởi vì vấn đề an ninh hàng không tại Hoa Kỳ sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Và sau vụ đó thì các cơ quan an ninh đã siết chặt lại vấn đề kiểm soát. Là vì thế, với việc mà các nhân viên đã là fail trong cái vấn đề mà kiểm tra 95% như vậy, thì đã đặt ra một câu hỏi lớn. Vì thế nên là Bộ trưởng Bộ Nội an đã ra lệnh chuyển công tác người đứng đầu Cục An ninh Vận tải TSA. Và theo như bản tin cho biết thì ông Melvin Carraway, tức là Cục trưởng của TSA, đã chuyển qua làm một ở bộ phận khác. Và trong khi chờ một người đứng đầu mới thì Cục phó là ông Matt Hattie tạm thời đảm nhận vị trí Cục trưởng. Mới đây thì Tổng thống Obama đã đề cử Phó Đô đốc Peter Neffenger của lực lượng cảnh sát biển lên làm người đứng đầu cơ quan TSA. Và theo như Bộ trưởng Bộ Nội an cũng đã kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua việc bổ nhiệm để TSA có được lãnh đạo mới và thực hiện những cuộc cải tổ mới. Và Bộ trưởng của Bộ Nội an cũng đã ra lệnh cho TSA phải chấn chỉnh lại quá trình kiểm tra an ninh tại các sân bay và yêu cầu giới chức của TSA cũng phải đưa nhân viên của mình đi huấn luyện lại và cũng như kiểm tra các thiết bị máy quét an ninh tại sân bay để tránh đi những trường hợp mà không thể nào kiểm soát như là trong các bài test mà cơ quan an ninh đã thử nghiệm và hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót của các nhân viên này. Và theo như Bộ trưởng Bộ Nội an cho biết rằng là các cuộc kiểm tra mật nhằm đánh giá lại tình trạng an ninh tại các sân bay sẽ tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới để xem là cái vấn đề mà các nhân viên đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, để xem đánh giá xem là cái mức độ mà các nhân viên này sai sót đến bao nhiêu và từ đó sẽ có được những chấn chỉnh bằng việc là cho nghỉ việc hoặc là đưa đi training lại để bảo đảm vấn đề an ninh trong các sân bay. Thì với việc mà 95% các nhân viên này đã không thể nào phát giác ra được chất nổ hoặc vũ khí trên người của một hành khách thì tưởng nghĩ cũng xin nghĩ lại rằng là 95% không phải là một con số mà chúng ta nghĩ tới, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nếu mà có sai sót thì chỉ khoảng 5-10% thôi. Chứ đằng này 95% tức là hầu hết các nhân viên này đều làm việc rất là ơ hờ và đã không có hoàn thành trách nhiệm của mình. Thì vấn đề này rất là đáng quan tâm đó chú Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, đến đây phần nhật báo các tin tức của Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.